thẳng con đường Bồ Tát đạo. Còn cái người tu sĩ bản thừa là nó có hai điều phải làm nữa. Một, thứ nhất là vẫn đóng trọn cái vai trò thanh văn. Một, thứ hai nữa là cái bổn phận chính của mình nó vẫn là cái bổn phận cứu độ chúng sinh mà phải thành Phật. Thành ra cái người tu sĩ của đại thừa là cái người mà bị lúng túng nhất giữa hai cái ý nguyện nó mâu thuẫn như vậy. Thế rồi mình nguyện mà con nguyện quy về Tam Bảo, nguyện vượt lên trên siêu độ lên cái biển sinh tử này. Nhưng mà mình mới nguyện xong như vậy, nhưng mà một lát sau là một chúng sinh mà còn ở trong sinh tử là không bao giờ rời bỏ ấy. Đôi khi nó làm sao? Đôi khi nó làm sao giờ lắm lúc mình biết sao nữa. Rồi đôi khi rồi có thể có hai người cãi nhau, một người bảo chứ anh tu hành mà sao không chịu thoát ly sinh tử, anh cứ bảo chứ anh tu hành mà anh chịu cứu độ chúng sinh, mà cả hai đều lấy bằng chứng là đều đúng hết. Thành ra chính vì vậy cái người tu sĩ đại thừa là cái người mà học hỏi mệt mỏi nhất. Nếu một người theo hẳn bên tiểu thừa, người ta chỉ học đúng cái con đường và giáo lý của tiểu thừa, cái tinh thần đó thôi. Cái người cư sĩ đại thừa có thể người ta theo hẳn cái đại thừa, chuyên về cái đại thừa riêng. Cái người tu sĩ đại thừa nó phải học cả hai cái, và nó phải hiểu cả hai, và nó phải làm sao nó thực hành cả hai, và nó phải phổ mà sao hòa và phối hợp được cả hai. Thì đó là cái vấn đề mình thấy như vậy. Bây giờ chưa có đi sâu vào đó, nhưng mà cho mình cái trước, chúng ta người Phật tử đại thừa phải thấy trước những cái hoàn cảnh, cái ý nghĩa mà chính mình đang cung mang ấy. Vậy nên đôi khi theo như đại thừa nó có rất nhiều việc phải làm, mà một người theo đường đại thừa không được quyền chối bỏ. Mình phải có tu, mà mình phải có sống đời sống tại gia nữa. Một vị tu sĩ đại thừa không bao giờ nghĩ cái chuyện là kiếp nào tôi cũng chỉ là xuất gia hết, mà một vị cư sĩ đại thừa cũng không có nghĩ trong đầu là kiếp nào tôi cũng là người cư sĩ hết, mà tất cả mọi cái hoạt động, tất cả mọi cái hoạt động mà ích lợi với chúng sinh đó là cái vị Bồ Tát bắt buộc phải làm hết, không làm kiếp này thì sẽ làm kiếp khác. Thành ra khi mình còn đang là tu sĩ, mình nhìn sang người cư sĩ bên cạnh đó, mình cũng thấy đó chỉ là những vai trò khác nhau thôi. Trong một kiếp nào nó sẽ đổi vai trò. Khi mà mình đã đóng cái vai trò của ông thầy tu này nó đầy đủ, những cái hạnh nguyện nó tương đối, nó tạm đủ, mà mình cần phải bổ túc thêm những cái công đức khác nữa, lúc đó mình có thể chuyển sang đời sống cư sĩ. Một thí dụ như nói Vua Lương Quốc Đế trong tiền kiếp từng là một vị tu sĩ. Kiếp lần này ấy, cái kiếp này của Vua Lương Quốc Đế là một vị vua. Cái chuyện đó đối với con đường Bồ Tát đạo nó rất là bình thường, mà ai cũng phải thực hành. Thế ra cái tinh thần Bồ Tát đạo đó là bây giờ nếu mà mình cứ bị lúng túng á, mình nhớ khi bao giờ mình bị những cái tư tưởng ở bên trên nó làm mình lúng túng, thì mình phải trở về cái căn bản, cái gốc là Bồ Đề Tâm. Thành ra đối với một vị tu sĩ đại thừa, khi mình gặp một cái hoàn cảnh mà mình phải lựa chọn giữa đại bi và trì giới, thì lúc bây giờ mình phải trở về Bồ Đề Tâm. Nếu mà mình theo đại bi mình có thể phạm giới, nếu mình theo giới là mình bỏ mất đại bi, thì lúc đó mình phải quay về Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm nói mình là nên làm cái gì thì mình làm cái đó. Mà làm khi mình chọn giới mình cũng không được quyền bỏ đại bi, mà khi mình chọn đại bi mình cũng không được quyền bỏ giới. Nghĩa làm sao? Nếu mình thực hành đại bi mình thành ra phạm giới, thì khi thực hành xong á phải sám hối đối với giới. Khi mình trì giới thì mình bỏ mất đại bi, mình có quyền trì giới, nhưng mà trì giới qua cái đó rồi phải sám hối cái tội không thực hành đại bi. Thì cái con đường thực hành của cái vị tu sĩ đại thừa nó như vậy, nó phức tạp hơn ai hết. Thì chúng ta hiểu như vậy thì mình mới thấy là Mình học giới ở đây á là mình mới học có một phần của giới thôi, tại vì mình là người Phật tử đại thừa. Tại mình mới học giới ở đây là mình mới học giới về phương diện giải thoát thanh văn thôi, rồi mình sẽ phải học đến cái giới của đại bi nữa. Rồi chưa hết, này là học giới nó còn nhiều lắm. Và cái tinh thần giải thoát, tinh thần đạo ở đây là mới là tinh thần đạo giải thoát thôi, mà mình còn phải học thêm cái tinh thần đạo là đại bi cứu độ chúng sinh. Thì ra cái đó nó còn rất nhiều để cho học, và sự thực hành của mình nó còn tùy nhân duyên, còn tùy nhiều hoàn cảnh mà mình thực hành. Bây giờ mình nghe vậy để hiểu đó, rồi mình trở lại ở đây đưa ra cho mình trước tiên hết là giờ xét theo cái cảnh và cái tưởng để mình phán về phán tội về giới dâm. Vì con đường đạo ở đây á, con đường thoát khỏi luân hồi, thế cho nên cái đối tượng mà con đường đạo phải dứt trừ đó là ái dục. Chữ ái á, nó rộng hơn chữ dục nhiều lắm. Từ ái á, nó phát sinh ra dục. Chữ ái ở đây á, mình phải hiểu cái nghĩa ái ở đây á, nó không có phải là cái chữ ái mà theo như là con người mình sử dụng. Con người mình sử dụng đó là một cái tình cảm giữa người nam người nữ với nhau, mình kêu là ái. Cái ái ở đây á, ở trong đạo này là một cái gì nó trói chặt, nó kết chặt vào, mà nó làm cho mình không thoát đi được. Cái chữ ái nó như vậy. Thế cho nên ví dụ mình nhận mình thấy loài vật đó, có nhiều loài vật đó, mình thấy rõ là nó không có một cái ý thức, hay nó không có một cái cảm giác gì về cái ái hết đó. Thì như vậy nó có thoát luân hồi không? Không thoát luân hồi. Thế giờ bây giờ mình thấy một cái người ta tu thiền, người ta tu thiền, nghĩa là người ta tu định, người ta lìa bỏ tất cả mọi cõi ái luyến của thế gian này, của cõi dục này, người ta có giải thoát không? Đó là những người tu thiền định mà đắc được ấy, người ta có giải thoát không? Người ta không giải thoát. Thành ra trong ba cõi luân hồi nó có cõi thiền và cõi định nữa. Thì cõi thiền cõi định nó chẳng hạn vậy, nó đã lìa khỏi dục rồi, tại sao nó vẫn giải thoát? Bởi vì cái gốc nó vẫn là ái. Gốc ái là cái chỗ nào vậy? Ái ở đây nó là một cái là thí dụ như tôi bảo là tất cả vàng bạc trước mặt tôi không thích cái nào hết. Cái thích vàng bạc đó là ái. Tôi không thích vàng bạc hết, đó là tôi không ái. Bây giờ mang tất cả danh vọng quyền hành gì trên thế gian này đến tôi không ái nữa, mang tất cả những sắc đẹp gì đến trên thế gian này tôi không ái nữa. Khi mà chúng ta còn có một cái đối tượng á, khi mình còn có một cái đối tượng để mình xả cái đối tượng đó, thì mình mới chỉ là như là phá cái tướng của ái thôi, nhưng mà còn cái gốc của ái mình không có phá được. Khi muốn phá cái gốc đó nằm trong tâm. Mình không ái cái này, mình không ái cái kia, mình không ái cái nọ, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn là một tâm ái. Tâm ái nó ở chỗ nào? Khi mình xả hết rồi á, mình không thích cái gì hết rồi á, thì mình thấy cái gì? Nếu mình xả hết rồi á, mình thấy nó khổ sở vô cùng. Mình nhớ này, mình nhớ kia, nhớ cái nọ. Ví dụ bỏ cha mẹ đi tu hay bỏ gia đình đi tu, về ngồi trong chùa một lát nhớ tứ tung hết. Thế vậy thì cái bỏ đó nó còn khổ hơn là cái có nữa. Thành ra cái bỏ như thế là một cái mình tự hành hạ mình thôi, không có ích lợi cả. Thành ra nếu mình bỏ được cái ái mà tận bên trong thì tự nhiên nó có một niềm an lạc vô cùng. Từ xưa đến nay do ái cho nó sinh lo âu sợ hãi, bây giờ mình bỏ hết cái ái, tự nhiên mình thấy lo âu sợ hãi này nó tan biến rồi. Mà mình thấy nó tĩnh lặng xuống, mà mình thấy nó vững chắc, mình thấy nó kéo dài, cái đó là trạng thái của thiền định. Tâm mình tự nhiên nó đằng bình đẳng, nó không có nó không có chạy theo lối này, nó không chạy theo lối kia, nó không nhảy lên nhảy xuống nữa. Tâm cứ đi bình 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 như vậy, nó kêu là thiền định. Thì lúc đó mình thấy là bao nhiêu những cái lo âu gốc ở bên trong mình do ái nó làm phát sinh, nó tan biến hết. Và lúc bây giờ nó mở ra cả một cái chân trời rộng rãi bao la, an lạc vô cùng. Thì lúc đó ái nó thành tựu. Ái đó kêu là ái thiền, ái định. Lúc đó bằng chứng là mình có dám bỏ cái trạng thái an lạc đó không? Bằng chứng là mình không dám bỏ nó. Bởi vì lúc đó ai mà đến kêu mình đi chơi mà không, người ta bảo chứ bao hết á, tôi cho anh đi khắp thế giới, anh muốn gì cũng được. Thì bảo không, tôi không thích cái đó nữa. Mà ai mà kéo mình ra khỏi cái chỗ mình ngồi thiền, nó kéo ra khỏi cái thất của mình á, mình cảm thấy bất an lắm. Khi nào về đến thất đó, ngồi xuống là tĩnh lặng yên tâm, mình thấy an lạc sung sướng. Vậy là mình bị ái rồi. Khi mà mình đã kẹt vào một cái gì, mà khi mà mình đã phải an trụ cái gì mà mình cần phải có nó, là mình bị ái rồi. Thành ra dù mình có đắc thiền định đi chăng nữa, mình vẫn bị ái và mình vẫn thuộc về luân hồi. Thế thì cái thiền định ở trong đạo Phật nó không phải là cái thiền định đó. Mà cái thiền định ở trong đạo Phật với cái từ giới mà sinh thiền, sinh định á, từ sinh huệ đó. Từ cái giới, từ cái thiền và cái huệ của Đức Phật đều là những cái xả ái hết. Cái định nào mà cái xả ái á, cái định đó mới là định của Đức Phật. Định đó nó mới đưa đến trí huệ giải thoát. Và định đó nó mới đắc niết bàn. Thì ra trong cái định ấy, khi mà một cái cảm giác thiền định nó đến mình đắc được á, nó bao la, nó trùm hết Đức Phật diễn tả, nó từ đầu mình xong đến cho đến chân mình, từ lỗ chân lông của mình á, nó mát rượi, nó thanh thoát, không có một cái gì vướng víu hết. Con người mình nó lành mạnh, nó khỏe mạnh vô cùng, thân tâm mình vậy. Thì lúc đó mình phải khởi quán lên để mình lìa bỏ cái trạng thái đó đi. Thì lúc bây giờ nó mới thành cái thiền định của Đức Phật. Một cái người mà đắc thiền định của Đức Phật đó, đang ngồi thiền đó, người khác đến phá đó, người đó không bao giờ khó chịu hết. Người đó thấy thiền nó yên tĩnh lắm, nhưng mà người đó sẽ bị bận công việc và không thể ngồi thiền được một tháng trời. Người đó không cảm thấy luyến tiếc gì hết. Đó là cái người không có ái định nữa. Còn cái người mà phải chỉ giữ rồi nó thành ra như là một cái đời sống của mình, một cái sinh hoạt hàng ngày của mình á, là cứ sáng dậy tắm rửa cho nó mau lẹ, dậy từ 3 giờ sáng để đi ngồi thiền, thấy nó mới an lạc, là người nó bị ái rồi. Cũng y như là một cái anh thương cô nào ấy, thì mà trong một ngày anh không gặp là anh thấy khó chịu. Mình thương cái ái ở trong một ngày, mà mình thương cái thiền của nó trong một ngày mà mình không thiền là mình thấy khó chịu. Thì đó nó đều là tâm ái hết. Thì đối với Đức Phật, đối với con đường đạo Phật là không có giải thoát. Nếu mà mình không rõ cái đó, mình không có tách rời cái thiền định của đạo Phật ra khỏi cái thiền định thế gian được á, thì mình sẽ bị lầm lẫn trong nó rất nhiều. Thì chính vì vậy nên đừng có nghĩ là tu đạo Phật dễ. Và chính vì vậy cho nên tại sao trong cái giới vọng ngữ á, mà mình mà nói là tôi là tu thuần thục về tứ niệm xứ á, là mình thành vọng ngữ. Đức Phật nói tứ niệm xứ nó thuộc về thánh pháp, mình tu không nổi. Mà chỉ có những cái bậc thánh đắc quả Tu Đà Hoàn trở lên, A La Hán tu mới viên mãn. Chính đó là khi mình đi mình hiểu Phật pháp nó ra, lúc giờ mình mới biết là mình tu như thế nào và tu làm sao nó đúng với cái khả năng mình, nó thích hợp vậy. Mình cần hiểu cái đó. Thì như vậy cho trở lại cho mình thấy là cái con đường giải thoát nó khó như vậy, và nó đòi hỏi mình phải rất ái. Vì vậy nên chúng ta sẽ thấy ở đây ấy, từ ái mà phát sinh ra cái giới dâm, cái dâm này, mà cái giới này là bị canh chừng và bị ngăn cản một cách khắt khe nhất. Và lúc đầu mình đã biết là trường hợp mà bị cưỡng bức ấy, mà mình vẫn phạm giới như thường. Thì hiểu như vậy là cái giới dâm này là giới khắt khe nhất. Nếu mình cảm thấy thích, là lúc bây giờ mình không có nói là tôi đâu có muốn làm đâu, tại người ta cưỡng bức tôi. Nhưng nếu mình có thích ở trong đó là mình bị phản giới đó. Thế ra cái giới dâm này á, cái mục tiêu nó là đức, cái con đường đạo này á, là ngăn chặn cái ái nó đến cùng cực để mà nó lái con đường mình sang con đường giải thoát. Cho nên mình sẽ thấy giới dâm ở đây á, hở ra là cái tội nặng. Thì thứ nhất, nếu mà cảnh, đây là dựa trên cảnh là tường, cảnh đúng là chỗ để dâm, tức là đúng là đường dâm á, mà trong tâm tưởng cũng cho đó chính là cái đường dâm, là coi như chắc chắn cái này là phạm thượng tội, tức là cái tội nặng nhất. Nếu cảnh đúng là chỗ để dâm, tức là đường dâm, nói cho nó rõ, mà trong tâm nghi, nghi là không phải là cái đường dâm, phạm vào cũng thượng tội. Thứ ba là cảnh đúng là cái đường dâm mà tâm mình không phải nghi, mà là tưởng rằng đó không phải là cái đường dâm, phạm vào cũng thượng tội. Tức là giới dâm bất kể, miễn đúng là cái chỗ, cái cảnh dâm, cái đường dâm mà mình phạm vào là thành thượng tội hết. Dù tâm tưởng của mình nghi ngờ hay cho là không phải, không cần biết đến tâm nữa, mà cảnh cứ là bị, không cần kể tâm nữa, mình cứ nhớ cái giới dâm nó như vậy. Mình không có mượn cớ là tâm tôi đâu có nghĩ là như vậy. Mấy khác có thể được, mấy cái khác tội có thể khác. Đối với giới dâm cảnh cứ đúng rồi á, là mình bị phạm thượng tội hết á. Trường hợp thứ tư, cảnh không phải là đường dâm, mà trong tâm tưởng lại cho đó chính là đường dâm, phạm vào bị trung tội. Thì bây giờ cảnh không, cảnh sai rồi, cảnh không đúng nữa, nhưng mà tâm mình đúng, tâm mình cho đó là cảnh để dâm, mà cảnh nó bị sai đi, nó phải là dâm, thì nếu phạm vào trung tội. Và trường hợp thứ năm là cảnh không phải là đường dâm, mà trong tâm mình nghi, tâm không phải bây giờ không tin chắc là đường dâm mà nghi, thì nghi là không phải đường dâm, nhưng phạm vào cũng bị trung tội. Tại vì cái nghi á, nó có một cái nghi, nó là như vậy, nghi nó là có một cái là mình cho là chắc là đó và không chắc là đó. Thì cái phần không chắc, cái phần mà chắc là đó, đó làm cho mình bị có tội. Ví dụ khi mình nghi, mình bảo đây không, không biết đây là cái vật có chủ hay vô chủ, thì bây giờ trong cái nghi nó cũng có là chắc có chủ, chắc không có chủ. Thì trong khi mình lấy như vậy á, là nó có cái phần là chắc có chủ đó mà mình bị tội. Thành ra phải bao giờ mình lấy cái vật đó mà cái tâm của mình toàn nó không có nghi, nó bảo cái này là vật vô chủ mà mình lấy á, thì lúc đó mình mới có thể là vô tội. Nếu mình đã có nghi trong đó, tức là mình có là chắc có chủ mà mình còn lấy nữa, thì cái tâm nó làm cho mình có tội. Thành ra mới phải phân ra như vậy á, để xem là trường hợp nó tội nó ra như thế nào. Thì nếu mà về tà dâm đó, thì mình cứ coi những nguyên tắc ở trên đó, thì mình biết thế nào là tà dâm. Rồi nếu đúng là tà dâm rồi đó, thì lúc đó mình cũng phán, cái cách phán là thượng tội, trung tội, nó cũng giống như vậy. Thế giờ giới trộm là phán tội ra sao? Có một điều nữa ở đây, chắc quý vị, có quý vị nào chưa từng thọ giới gì hết chưa? Không. Năm giới cũng chưa có thọ nữa, có không? Thì có một vấn đề nữa mà đáng lẽ nói vào đầu á, bởi vì khi mình học vào trong giới này á, thì giới nào cũng sao, mình có vấn đề giới dâm. Thì chư tổ cũng về vấn đề dâm này á, thì trong luật á, ngài Đạo Tuyên, tổ Đạo Tuyên cũng có nói một phần. Bởi vì cái văn hóa Trung Hoa hồi xưa đó, đối với người Trung Hoa xưa đó, cái vấn đề mà vấn đề tình ái nam nữ, vấn đề dâm á, cái văn hóa Trung Hoa họ đề ra nhiều cái mà nó đôi khi nếu mình nhìn kỹ nó có mâu thuẫn một chút. Là thứ nhất á, người cái văn hóa nó họ đòi hỏi là một người con phải có hiếu, cái có hiếu nhất á là phải có mối dọn, cái bắt buộc phải lập gia đình. Nhưng mà trong cái đạo đức của cái văn hóa Trung Hoa á, thì nó lại coi cái vấn đề mà dâm á là một cái gì tệ hại lắm. Thành ra đôi khi đến lúc mà học về giới này nó á, thì những con người ta bị ảnh hưởng cái đó, những vị thầy á, là nhiều người người ta mới phê bình, người ta bảo tại sao mà một người thanh tịnh như Đức Phật
mà tại sao mình đi con đường thanh tịnh như vậy mà mình cứ nói một cái chuyện như vậy? Cái chuyện này nó phải cái chuyện mà đừng có nói được đến nó là một cái chuyện quá sắc kém. Thì tổ đạo tiên mới phản đối vấn đề và ngài mới có một phần ngài nói vấn đề đó, ngài đả phá cái đó. Thì đó là cái phần đó thầy có biên soạn ở đây, bởi vì ngày nay tương đối nó nhìn theo con mắt khoa học nó khác. Hồi đó người ta nhìn theo cái con mắt cái đạo đức hay cái lối của Nho giáo ấy, thành ra nó bị ở trong cái tình trạng như vậy. Thì mình khi mình học vào đạo Phật á, Đức Phật á có con mắt khoa học lắm, nhưng mà thực ra mình có thể nói là bởi vì nó từ trí huệ mà ra, và từ chỗ vô ngã và từ chỗ quán pháp mà ra. Thí dụ như vậy, khi một người nam tới trước mặt Đức Phật, khi một người nữ tới trước mặt Đức Phật, nó cũng giống y như khi người nam người nữ đến trước mặt một bác sĩ. Ông bác sĩ cũng chỉ nhìn đây là một bệnh nhân, đây là một bệnh nhân, hay đến trước một con người nó thí nghiệm, nó khám nghiệm, một nhà y khoa người ta khám nghiệm về cơ thể con người, thì đây chỉ là một cơ thể, đây chỉ là một cơ thể. Khi mà Đức Phật, hai người nó xuất hiện, Đức Phật là đây là một pháp, đây là một pháp, đây là sắc pháp, đây cũng là sắc pháp. Tất cả những thành phần gì trên cơ thể của mình, Đức Phật nhìn nó là sắc pháp. Cái sắc pháp đó nó do nghiệp của chúng sinh á, mà nó thành, nó có cái tính chất này, nó được gọi là như vậy, nó có tính chất này được gọi là như vậy. Đức Phật nhìn theo con cái pháp nhãn của Đức Phật là Đức Phật thấy nó bình đẳng với nhau hết, mà nó hiện hiện ra thành cái này nghĩa nó khác nhau là theo cái nghiệp. Thành ra đôi khi á, mình có thể nói mình nghe Đức Phật diễn tả cái bất tịnh ở trong con người đó, rồi đó lắm lúc mình nói thấy nó ghê quá. Và khi mình quán cái bất tịnh đó rồi nhìn một con người khác, đôi khi mình thấy ghê. Nhưng Đức Phật biết rằng là cần giúp cho mình á, để cho mình lìa dục, cho nên Đức Phật dạy bất tịnh. Nhưng dưới con mắt của Đức Phật không thấy nó bất tịnh. Thế cho nên nếu mà cái trường hợp thiền định mà mình quán tưởng tiếp á, thì sau giai đoạn quán bất tịnh nó là sẽ đến giai đoạn tịnh. Nên hiểu vậy. Thì bây giờ mình mới lấy thí dụ mình bảo chứ cái người đó có con mắt thiện này. Bây giờ nếu mình nói cái người đó có con mắt đẹp, nhưng mà người đó